Kiếm nghịch thương khung, chương 701, thần tích thượng cổ, góc truyện audio.com. Ngạo Huyên Huyên thấy thế, nói, ta biết rõ ngươi bất mãn với đệ nhất công tử, nhưng hiện tại ngàn vạn chớ xung đột với hắn. Tu vi của hắn tinh tiến đã đạt tới thiên giai cảnh tứ trọng, hiện tại cường giả thiên giai cảnh trung kỳ khó tìm được người nào là đối thủ của hắn, chỉ có cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ mới có hy vọng thắng hắn một bậc, nhưng hiện giờ hắn mới 21 tuổi, không qua 10 năm thì trong thiên giai cảnh chỉ sợ không ai còn là địch thủ của hắn. Đệ nhất công tử từ lúc 19 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh tam trọng, hiện tại thời gian qua hơn một năm. Tu vị tăng lên lần nữa, tuy tốc độ rất nhanh nhưng đối với đệ nhất công tử mà nói đây là bình thường. Thiên giai cảnh tứ trọng đối với huyền thiên mà nói thập phần xa xôi, khoảng cách này không dùng đạo mà tính, nhưng mà huyền thiên một chút cũng không có mặc cảm và nhụt chí, đã hơn một năm đệ nhất công tử tăng lên một cảnh giới, nhưng mà huyền thiên lại từ tiên thiên cảnh tăng lên tới địa giai cảnh lục trọng tăng lên hơn 10 cảnh giới, chỉ cần cho ta thời gian, dùng không quá lâu ta nhất định sẽ đuổi theo hắn. Huyền thiên thầm nghĩ trong lòng. Huyền thiên nói, đệ nhất công tử đến Bắc Thần Các trừ đem quản trọng vũ ra ngoài, còn có việc gì khác hay không? Nói thí dụ như, tìm ngươi, Ngạo Huyên Huyên đỏ mặt lên, quản trọng vũ đã từng nói đệ nhất công tử muốn nàng là thị thiếp, đệ nhất công tử vô cùng hứng thú với nàng. Ngạo Huyên Huyên lắc đầu, quả quyết nói, không có, hiện tại hắn đi tìm các chủ đòi hỏi tam sư huynh, về sau thì nói không chính xác, cho nên ta muốn lập tức rời khỏi Bắc Thần Các quay về Bắc Vực, ngươi yên tâm, ta sẽ không gặp mặt hắn đâu. Nói xong lời này sắc mặt Ngạo Huyên Huyên càng đỏ, trong nội tâm âm thầm trách cứ. Tại sao nói nhiều như vậy, câu nói sau cùng vô cùng mắc cỡ a. Huyền Thiên mỉm cười, trong nội tâm đột nhiên khoan khoái dễ chịu rất nhiều, hắn và Ngạo Huyên Huyên mặc dù không nói toạc ra, nhưng xác thực chỉ còn cách sợi chỉ vô hình, trong nội tâm hai người biết rõ. Tốt, ta hiện tại nên đi thôi, bằng không sẽ đụng phải đệ nhất công tử, ta không muốn gây với hắn, rước thêm phiền phức cho Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Huyên Huyên nói, Ngạo Huyên Huyên rời đi, Huyền Thiên nhìn qua thân ảnh yểu điệu của nàng, cho đến khi biến mất thấy mới thu hồi ánh mắt. Không hiểu trong nội tâm Huyền Thiên sinh ra cảm giác phiền muộn, không biết là vì Ngạo Huyên Huyên rời đi, hay là đệ nhất công tử đã đến. Qua hồi lâu Huyền Thiên mới dần dần thu hồi tâm thần, tất cả khôi phục bình tĩnh luyện kiếm. Hắn không có ý định đi gặp đệ nhất công tử, căn bản không cần thiết, nếu có đầy đủ thực lực Huyền Thiên hiện tại khẳng định sẽ đi ra ngoài đánh đệ nhất công tử thành đầu heo, nhưng hiển nhiên không có khả năng động thủ, bị đánh thành đầu heo chỉ có Huyền Thiên mà thôi. Một ngày qua đi, Huyền Thiên trở lại phủ các chủ, La Khiếu Dã nói với hắn chuyện của đệ nhất công tử. Không ngoài sở liệu, quản trọng vũ bị đệ nhất công tử mang đi. Hắn người mang thiên tinh lệnh của các chủ, lệnh bài kia đại biểu cho các chủ thiên tinh các, bằng vào lệnh bài này không nói cả thiên tinh các mặc dù là cả thế lực tông môn của thần châu đại địa cũng có thể hiệu lệnh, đó là đại biểu chí cao vô thượng, ai cũng không thể kháng nghịch. La Khiếu Dã như thế nói ra, luận thân phận La Khiếu Dã là các chủ Bắc Thần Các, luận thực lực La Khiếu Dã là thiên giai cảnh. Góc truyện audio.com Thất trọng đỉnh phong cái thế cường giả, hai phương diện đều không kém gì đệ nhất công tử, mặc dù nói đệ nhất công tử địa vị đặc thù, nhưng còn chưa thể sai xử La Khiếu Dã. Nhưng mà có thiên tinh lệnh thì hoàn toàn không giống, thiên tinh các đại biểu quá lớn, thậm chí cả quyền lực tối cao của thần châu đại địa đại biểu cho các chủ thiên tinh các. Huyền Thiên, không nên bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng tới tâm tình của mình, ngươi chuyên tâm tu luyện, ta tin tưởng tiềm lực của ngươi, nếu có hậu bối thiên tài nào ngày sau vượt qua đệ nhất công tử tuyệt đối là ngươi. La Khiếu Dã dặn dò, thời gian kế tiếp Huyền Thiên tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, đệ nhất công tử đã đến cũng không sinh ra ảnh hưởng gì với hắn cả, ngược lại càng làm hắn thêm kiên định. Text được lấy tại truyện phun trong nháy mắt lại nửa tháng đi qua, đã là trung tuần tháng 9. Trải qua ngày tháng tích lũy, Huyền Thiên lĩnh ngộ với kiếm ý rốt cục lượng biến khiến cho chất biến, kiếm ý giao nhau hư thật, một lần hành động hoàn toàn ngưng tụ thành chân thật, đạt tới cường độ kiếm ý lục giai. Kiếm ý Huyền Thiên khẽ động thì có vô số kiếm quang sắc bén, trong lúc đó từ bốn phương tám hướng bổ tới, mỗi một đạo đạo kiếm quang sáng lóng lánh, vô cùng chân thật, so với chân nguyên ngưng tụ thành kiếm quang còn chắc chắn hơn, lực công kích làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa những lưỡi kiếm sắc bén này còn theo ý niệm của Huyền Thiên thay đổi phương hướng, không còn dùng ánh mắt điều khiển nữa, chỉ cần Huyền Thiên nguyện ý, kiếm ý có thể công kích bốn phương tám hướng, thậm chí ngưng tụ thành một đường, công kích một điểm, uy lực rất mạnh. Có thể nói như vậy, chỉ cần Huyền Thiên vận dụng lực lượng kiếm ý tới cực hạn, phát ra lực công kích đủ đánh chết cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Chỉ kiếm ý lục giai cũng đã hoàn toàn hóa thực, đằng sau còn có thất giai, bát giai, cửu giai kiếm ý, lực lượng càng thêm khủng bố, nhất là kiếm ý thập giai đại viên mãn, có thể hóa thành hình thái vân long, một ý niệm là đánh chết cường giả thiên giai cảnh. Kiếm ý lục giai là lĩnh ngộ cực hạn của kiếm khách địa giai cảnh lục trọng, về phần kiếm ý thất giai thì ít nhất cần có tu vi địa giai cảnh cửu trọng mới có thể lĩnh ngộ ra. Sau này một đoạn thời gian rất dài kiếm ý chỉ có thể củng cố ở mức lục giai, khó có thể tiến thêm một cấp bậc, trọng tâm của Huyền Thiên chuyển rời qua tu luyện. Tu vi của hắn đã đạt tới địa giai cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ kém 9 khiếu huyệt không có kích hoạt, dùng tư chất của hắn bế quan trùng kích địa giai thất trọng không quá một tháng, đủ để thành công. Nhưng mà đang lúc Huyền Thiên chuẩn bị bế quan trùng kích địa giai thất trọng, một đại sự làm tất cả cường giả thần châu đại địa khiếp sợ. Trong chiến trường thượng cổ ở Tây Bắc phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, đại địa rạn nứt, sinh ra chấn động cực lớn, truyền ra xa mấy chục vạn dặm, vô số sơn mạch sụp đổ, giống như địa chấn mạnh nhất từ trước tới nay. Sơn mạch còn như thế, phòng ốc chấn động kịch liệt dễ dàng sụp đổ, phạm vi mười mấy vạn dặm không biết bao nhiêu ức nhân khẩu chết và tổn thương thảm trọng trong biến cố này, trong đó không thiếu võ giả võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh. Sau khi biến cố này xảy ra, năm vực thần châu xuất hiện một ít di tích thượng cổ không ngoài dự tính, mỗi chỗ di tích đều có trận pháp thượng cổ truyền tống trận pháp tất cả cường giả các vực thông. Gocchuyenaudio.com, qua cổ truyền tống trận pháp cùng xuất hiện tại một địa phương chiến trường thượng cổ. Cách chương.